quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 197 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 39. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đang học về mỹ đức trung tính của bông trái Thánh Linh. Vừa qua, chúng ta vừa suy ngẫm đức tính siêng năng là điều kiện cần để trở nên người trung tính mà chu toàn công tác được Chúa giao phó. Người siêng năng chỉ biết một điều, đó là làm hết sức cho hoàn thành trách nhiệm của mình đã nhận lãnh, dù trong quá trình thực hiện trách nhiệm đó phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Người đầy tớ bất trung dù có đưa ra lý do gì để thoái thác trách nhiệm trước mặt chủ thì cũng bị chủ đánh giá là đầy tớ biếng nhác. Còn hai đầy tớ làm lợi ra cho chủ gấp đôi số ta lân mình nhận lãnh, được chủ rất hài lòng, ban thưởng thêm và khen là đầy tớ ngay lành, trung tín. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Người chủ ở đây chính là hình ảnh Chúa Giê-xu. Ngài giao phó cho mọi tín hữu những ân tứ, cơ hội khác nhau với mong muốn rằng hết thảy đều siêng năng, trung tín chu toàn công tác phục vụ trong hội thánh của Ngài trên đất. Như chúng ta đã biết, trung tín không phải là điều bày tỏ trên lời nói của môi miệng mà là hành động cụ thể. Hôm nay, chúng ta học thêm một yếu tố có cần nữa của một người trung tín, đó là sự thỏa lòng. Có biết thỏa lòng thì mới có thể trung tín, làm cho xong trách nhiệm theo sự ban cho của Chúa. Người thỏa lòng không cần phải nhìn qua người này, người khác để so đo, vì sẽ dễ khiến cho người đó trở nên sao lãng, nản lòng hay ganh tị với người khác. Mục đích của Satan là gây nên sự phân rẽ nhằm làm suy yếu đi sức mạnh hiệp một của các tín hữu trong hội thánh. Nếu một người không sống thỏa lòng để cứ trung tín tập trung vào công tác Chúa giao cho riêng mình mà phân biệt với người khác, thì không những không hoàn thành công tác trước mặt Chúa, mà còn làm suy giảm đi sức mạnh vốn có trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã đúc kết một nguyên tắc sống cho chính đời sống của ông, cũng như để lại bài học cho các tín hữu trong hội thánh trải qua mọi thời đại. Đó là, vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 6. Dù đây là điều ông dạy các tín hữu về vấn đề tiền bạc, của cải trong cuộc sống, song đó còn là một nguyên tắc thuộc linh cần phải được áp dụng vào trong đời sống bước đi theo Chúa của mọi tín hữu. Điều này trước nhất cũng đã được chính sứ đồ Phao-lô áp dụng trong đời sống của mình, khiến cho ông trở nên đầy tớ ngay lành, trung tín và vô cùng kết quả trong công tác hầu vị Chúa. Khi nhận biết sự kêu gọi cùng chức vụ Chúa Giê-xu đã giao phó cho mình một cách riêng tư, ông vui mừng thỏa lòng về điều đó để làm chứng lại trước toàn thể hội thánh và các lãnh đạo hội thánh lúc bấy giờ. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem Tích cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là thế nào thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tay vị ai hết. Tôi nói, những kẻ đó giàu tôn trọng lắm, cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Theo thư Ga-la-ti chương 2, từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 6 đến câu 8. Đối với Phao-lô, việc nhận biết ơn ban và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình là quan trọng hơn cả. Dù rằng có những người làm chức vụ lớn, có tầm ảnh hưởng và uy quyền lãnh đạo hiện tại nhiều hơn, nhưng mọi điều đó không có gì làm chi phối đến công tác ông đang thực hiện. Với cá nhân Phao-lô, dù là người tin Chúa sau các sứ đồ đã theo Chúa từ lúc ban đầu, song khi nhận lãnh được khải tượng trên đường đi Damas cùng chức vụ làm sứ đồ cho dân ngoại, thì kể từ đó ông không còn vương vấn bất kỳ điều gì, chỉ trung tín nhắm mục đích phía trước mà tiến tới theo ý muốn Chúa. Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Theo thư Ga-la-ti chương 1 từ câu 15 đến câu 16 và thư Phi-líp chương 3 câu 14. Khi viết thư để khích lệ và nâng đỡ chức vụ của một sư trẻ Timôthê, sứ đồ Phao-lô đã căn dặn ông bằng cả tâm huyết và kinh nghiệm hầu vị Chúa của cuộc đời mình. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 2, câu 15. Người làm công không chỗ trách được có nghĩa là một người làm việc trung tín, ngay thẳng và khiến cho chủ hoàn toàn hài lòng về sự phục vụ của mình. Muốn vậy, người làm công đó phải chuyên tâm, nghĩa là hết lòng, siêng năng và trung tín trong công việc mà mình đã nhận nơi chủ. Chúa Giê-xu khi trao trách nhiệm và mạng lệnh cho sứ đồ Phi-e-rơ bên bờ biển Tiberias cũng vậy. Ngài muốn ông chỉ tập trung vào trách nhiệm được ủy thác cho mình mà trung tín làm cho trọn. Còn người khác thì thế nào? Đó là chương trình và kế hoạch của Chúa dành riêng cho mọi người. Khi sứ đồ Phi-e-rơ cố ý tò mò và ẩn đằng sau đó là sự so sánh với một sứ đồ được Chúa yêu khác là Giăng, thì Chúa Giê-xu đã nghiêm nghị nhắc nhở ông về điều không tốt đó. Chính nhờ vào bài học này mà sứ đồ Phi-e-rơ đã chuyên tâm hầu vị Chúa cách trung tín đến trọn đời mình, làm xong công tác Chúa giao phó và đem đến kết quả lớn lao cho công cuộc gây dựng và phát triển hội thánh đầu tiên trong thời kỳ các sứ đồ. Lời Chúa phán: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống, theo Khải Huyền chương 2 câu 10. Muốn mỹ đức trung tín cứ nở rộ trong đời sống theo Chúa, mỗi người ngoài siêng năng hầu vị Chúa còn phải biết thỏa lòng về mọi sự ban cho của Chúa nữa. Bài học áp dụng: trung tín là điều ai cũng mong muốn và nghĩ đến khi bắt đầu thực hiện một công tác nào đó. Không ai muốn mình là người thất bại, bỏ trôi công việc và bị đánh giá thấp trong cách nhìn của mọi người. Thế nhưng, để giữ trọn lòng trung tín hầu cho công việc Chúa đi đến kết quả trọn vẹn, thì chúng ta cần phải tập trung để chuyên tâm làm công việc của chính mình. Phải biết thỏa lòng với những gì mình đang được giao phó. Có như vậy mới có thể thoát khỏi những nguy cơ sao lãng dẫn đến sự ghen tị nản lòng. Trong công tác hầu vị Chúa cũng vậy. Hơn ai hết, đấng chúng ta đang hầu việc luôn luôn là đấng công bình, khôn ngoan và tuyệt đối. Vậy nên sẽ luôn luôn hợp lý khi Ngài đặt để chúng ta tại những vị trí và công tác khác nhau trong nhà Chúa. Điều Chúa muốn là chúng ta phải thỏa lòng trong sự đặt để của Ngài. Có như vậy mới hết lòng chuyên tâm và trung tín làm trọn phận sự được giao cho mình. Chúa không so sánh kết quả của người này với người khác, nhưng là sự trung tín của chính bản thân người đó. Chúng ta đang được Chúa giao phó cho công tác nào để phục vụ trong hội thánh của Chúa? Đó có thể là người giữ chức vụ nào đó trong hội thánh, hay chỉ là ban ngành hoặc là nhân sự cộng tác trong một lĩnh vực nào đó thôi. Có khi nào chúng ta không thỏa lòng với vị trí của mình hiện tại, để rồi nản lòng và mất đi tinh thần để có thể tiếp tục trong công tác đó cách trung tín không? Chúa đang dõi theo từng công việc và thái độ mà mỗi người chúng ta đang thực hiện. Xin Chúa thăm viếng, thêm năng lực và giúp sức để mỗi chúng ta luôn thỏa lòng với sự đặt để của Ngài mà trung tín hoàn thành trách nhiệm của mình để đem đến sự phát triển cho công việc chung của nhà Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 198 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện do chúng ta chẳng đem tâm sự trình ra trước Giê-xu mà thôi. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn hồn linh luôn sầu não đau điên. Không tên trình lên Chúa chẳng nên chi riêng ta tìm đâu tiếp thứ bằng ai nấy sẵn sẽ chia đoạn khổ chẳng phiền duy Giê-xu cho khúc nỗi ta dày vậy mau khấn đau nơi bề thiên. Hằng che chở dưới tay quyền oai.